Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, thứ Hai ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ từ chức vào ngày 15 tháng 5 tới đây, sau 20 năm nắm quyền, và ông sẽ trao quyền thủ tướng cho cấp phó của ông là Lawrence Wong. Thủ tướng 72 tuổi Lý Hiển Long sẽ chính thức tư vấn cho Tổng thống Singapore để bổ nhiệm ông Wong, và ông Lawrence Wong hiện nay là phó thủ tướng và kiêm Bộ trưởng Tài chính của Singapore. Và ông Wong đã được sự ủng hộ của các nhà lập pháp trong Đảng Hành động của Nhân dân đang cầm quyền. Dạ thưa anh Quốc Vinh, thì em thấy cái việc chuyển giao thủ tướng của Singapore nó cũng không có suôn sẻ lắm. Tại sao lại như vậy ?
Trước tiên thì có lẽ chúng ta cũng nên đi ngược dòng thời gian một chút xíu để cho quý khán giả có thể dễ dàng theo dõi. Thì chúng ta biết là ông Lý Hiển Long là đã giữ chức thủ tướng và là người đứng đầu cái Đảng Hành động Nhân dân kể từ tháng 8 năm 2004, tức là khi mà ông cha của ông là Lý Quang Diệu về hưu đó. Thì hồi năm ngoái tháng 11 thì ông tuyên bố là sẽ về hưu trong năm nay đó, và ông đã đưa ra một cái tên là ông Phó Thủ tướng Lawrence Wong sẽ là cái người kế nhiệm. Thì ban đầu đó, thực sự ra thì ông Lý Hiển Long đã muốn từ chức trước khi ông bước qua tuổi 70 rồi. Đó, nhưng mà cái kế hoạch đó đã không thực hiện được bởi vì là cái đại dịch COVID đó, cho nên là không tiến hành được cái chuyện đó. Rồi thì cái trước đó đó thì ông á, cái người mà ông đề nghị thay ông á, là cũng một phó thủ tướng, ông Hang Swee-keat chứ không phải là ông Lawrence Wong đó, nhưng mà lại cái ông Hang Swee-keat này đó, là dính dáng đến một cái vụ tai tiếng vào cái thời điểm đó trong cái chiến dịch tổng tuyển cử hồi năm 2020 đó, mà sau cái vụ đó thì ông phải từ chức. Đó, mặc dù là trước đó thì mọi người đều nghĩ rằng là ông sẽ thay ông Lý Hiển Long. Đó, chính vì vậy mà ông Lý Hiển Long và Đảng Nhân dân Hành động phải quay lại lựa chọn cái người thay ông tiếp theo. Đó, và người ta đã chọn ông Lawrence Wong. Ông Lawrence Wong vào cái thời điểm đó là Bộ trưởng Tài chính. Và đến tháng 4 năm 2022 thì ông Wong, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, là được đề cử là sẽ thay cho ông Lý Hiển Long. Đó.
Dạ cảm ơn anh. Tuy nhiên trong cái câu chuyện ở trên thì có vẻ như là thiếu một cái thủ tục rất là quan trọng, đó là một cuộc bầu cử. Tại sao lại không được nhắc đến ở đây hả anh?
Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì ông Lý Hiển Long chuyển giao quyền chỉ huy cho ông Wong. Thì như vậy là chỉ mới kết thúc cái triều đại của ông Lý Hiển Long. Và chúng ta cũng biết là theo cái thể chế của từng nước thì trong trường hợp này, có nghĩa là trong cái kỳ bầu cử hồi 2020 thì dân chúng họ bầu ra cái đảng cầm quyền thôi. Còn cái việc mà đề cử ai làm thủ tướng thì cái đó là cái chuyện của cái đảng cầm quyền, chứ đâu cần phải đưa ra dân chúng bầu cử gì nữa đâu.
Và khi mà ông Lý Hiển Long đề cử người nối nhiệm mình là ông Lawrence Wong, thì ông cũng cho biết là không có lý do gì để trì hoãn chuyện này, bởi vì là để cho ông Wong có thể chuẩn bị trước cái cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới, tức năm 2025. Dạ, nhưng mà người nào thì cũng như vậy thôi, bởi vì hiện nay Đảng Nhân dân Hành động PAP gần như là độc quyền ở Singapore, có phải không anh?
Đúng vậy, Đảng Nhân dân Hành động là cái đảng nắm quyền lâu nhất ở trên thế giới. Một trong những đảng mà nắm quyền lâu nhất trên thế giới, họ vẫn giữ được một cái đa số rất là lớn ở trong quốc hội trong cái kỳ tổng tuyển cử lần trước đó, tức là năm 2020. Và cũng chẳng có cái lý do gì để mà nói rằng là cái vị trí đó sẽ bị thách thức hoặc là sẽ bị thay thế bởi những cái đảng đối lập nào khác, bởi vì thực sự ra trên thực tế là không có. Thì chúng ta cũng biết là ông Lý Hiển Long là con trai cả của ông Lý Quang Diệu đó, và ông Lý Quang Diệu là cái người thủ tướng đầu tiên của Singapore và đã xây dựng cái quốc gia, chuyển biến cái quốc gia từ một cái thành phố nghèo tài nguyên trở thành một cái quốc gia giàu mạnh như hiện nay, một cái quốc gia mà đất rất là ít, người cũng không có đông, nhưng mà rất là giàu, một trong những quốc gia giàu nhất ở trên thế giới. Và cái điều đó ông đã duy trì được trong suốt 31 năm cầm quyền. Rồi sau đó tiếp theo là người con là ông Lý Hiển Long, ông thêm được hơn 20 năm nữa. Thành thử ra là lâu nay thì Singapore, tức là giới cầm quyền Singapore cũng thường bị chỉ trích là vì chính phủ kiểm soát rất là chặt chẽ, rồi kiểm duyệt truyền thông, rồi sử dụng luật áp bức cũng như các cái vụ kiện dân sự mà chống lại những cái người bất đồng chính kiến. Đó. Nhưng mà đúng là không có ai có thể phủ nhận được công lao cũng như công trạng của gia đình họ Lý. Chúng ta cũng biết là đó, ông Lý Quang Diệu thì tốt nghiệp ở Cambridge, tức là đại học ở bên Anh đó, lần đầu tiên thành danh rồi với tư cách là luật sư của các cái công đoàn độc lập tồn tại vào cái thời điểm đó. Rồi ông giữ chức thủ tướng của Singapore độc lập từ năm 1965 đến năm 1990. Đó, nhưng mà ông vẫn là người có ảnh hưởng về mặt chính trị cho đến khi ông qua đời vào năm 2015. Đó, thì cái người con trai lớn của ông Lý Hiển Long, như chúng ta nói nãy giờ, thì lại là một sĩ quan trong quân đội, rồi tham gia chính trường vào năm 1984 trước khi thành thủ tướng vào năm 2004. Đó, thì chúng ta cũng biết là cái thành phố Singapore phải nói là rất là độc đáo, nó rất là lạ so với những cái nơi khác ở trên thế giới. Singapore nó là một cái thành phố cảng, một cái nước gọi là sống dựa vào xuất cảng và là trung tâm thương mại thành công nhờ vào cái vị trí địa lý của mình. Đó, tức là ở một cái điểm giao nhau của một số tuyến đường biển quan trọng ở trên thế giới. Và Singapore cũng được biết đến rất là nhiều vì cái cách mà họ duy trì những cái mối quan hệ chặt chẽ của họ với các nước ở trên thế giới, từ Mỹ cho đến Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, cho đến các nước láng giềng. Tôi vẫn còn nhớ là ông Lý Quang Diệu có một thời gian cũng đã rất là quan tâm đến Việt Nam, tức là sau cái thời gian mà Việt Nam đổi mới, thậm chí là có những cái câu chuyện là Việt Nam đã mời ông Lý Quang Diệu qua để làm cố vấn, xem xét như thế nào. Nhưng mà rồi sau đó thì không hiểu cái chuyện nó như thế nào. Chắc là ở bên trong nó cũng có nhiều vấn đề, có thể là ông đưa ra những cái đề nghị táo bạo quá. Và cái thời điểm đó thì Việt Nam không có theo được chăng. Nó cuối cùng rồi thì cái nỗ lực của ông, hoặc là cái thành ý của cái thiện ý của ông Lý Quang Diệu nó cũng đã không thành. Nhưng mà thôi thì cái thời gian vào thời điểm đó nó là như vậy thôi. Vào cái thời điểm này thì ông Lý Hiển Long cũng đã có quan hệ rất là tốt đẹp đối với Việt Nam. Sắp tới đây thì với ông Lawrence Wong như thế nào thì chúng ta phải chờ xem như thế nào.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy dưới thời của thủ tướng mới Lawrence Wong thì Singapore sẽ như thế nào ạ?
Cái này tôi nghĩ là một câu hỏi mà nhiều nhà quan sát cũng và các nước, tức là lãnh đạo các nước luôn, họ cũng đang rất là tò mò, muốn biết như thế nào. Dĩ nhiên là các nước ở trong khu vực cũng như là rộng ra bên ngoài thế giới luôn. Nhưng mà phải chờ để ông Lawrence Wong bước vào cái vị trí thủ tướng ấy đã, và có cái cơ hội để ông chấp chính một thời gian thì chúng ta mới biết như thế nào. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta cũng không cần phải đợi đến lúc đó. Người ta cũng đã bình luận nhiều về cái chuyện này, dựa trên một số điều mà chúng ta biết về ông Lawrence Wong. Thứ nhất á, là chúng ta không biết nhiều. Nó buồn cười là ở chỗ đó. Tức là chúng ta không biết nhiều về khuynh hướng chính trị của ông Lawrence Wong. Ông là một công chức chuyên nghiệp trước khi bước vào chính trường đảng phái. Đó. Và công chúng của Singapore họ cũng không có nhắc đến cái tên Lawrence Wong nhiều lắm. Đó. Thì giống như là các chính trị gia ở trong cái đảng Nhân dân Hành động, thì tức là cái đảng cầm quyền của Singapore kể từ năm 1959, tức là cái lúc mà bắt đầu thời gian đầu của cái thời gian giành lại độc lập đó, thì họ không thuộc cái thế hệ của ông Wong. Bởi vì đó là những người gọi là kêu là gì, những người kiến trúc sư của Singapore, những người đã xây dựng nên một cái Singapore ngày nay. Trong khi đó ông Wong thì không có liên quan gì đến bất kỳ cái sáng kiến hoặc là chính sách lớn, hay thậm chí có những cái ý tưởng chính trị quan trọng nào hết trơn á. Đó, tuy nhiên ông Lawrence Wong thì lại là nổi tiếng là người thực hiện tốt các chính sách, cũng như có cái phần gọi là cởi mở hơn một chút với các cái quan điểm khác nhau trong cái chính trường, cũng như là trong cái lĩnh vực các cái dịch vụ công. Đó. Thì chính vì cái điểm đó, người ta suy đoán rằng là ông Wong sẽ là một người mà có thể thỏa hiệp cho cái vị trí lãnh đạo của Đảng Nhân dân Hành động. Và những cái điều kiện như vậy đó thì sẽ cho thấy rằng là cái khả năng, cái sự lãnh đạo của ông Wong đó, có thể tiếp nối được ông Lý Hiển Long. Đó. Và điều đó cũng nói lên rằng là có cái khả năng thì ông Lawrence Wong sẽ thể hiện những cái sở thích riêng biệt của mình nữa, thực hiện những cái hoài bão riêng của mình khi sau khi đã củng cố được cái vị trí thủ tướng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.